Vinh quang mẹ Maria. Băng thứ nhất của thánh Alphonso. Lời khẩn nguyện Chúa Giêsu và mẹ Maria của tác giả. Lạy Chúa Giêsu cứu tinh chí ái, người tìm làm hiển vinh mẹ chí thánh Chúa, người mẹ mà Chúa mến yêu hết tình và nồng nàn ước ao được mọi người mến yêu tôn mộ. Thật là người đẹp lòng Chúa biết bao. Chính vì để mến yêu tôn kính mẹ mà con đây, một tôi tớ bất xứng của Chúa, có ý định xuất bản cuốn sách ca tụng vinh quang của mẹ này. Con chẳng biết kính dâng sách này lên ai hơn là lên Chúa, là đấng hằng quan tâm phát huy những vinh quang của mẹ Chúa. Nên con xin kính dâng và đề tặng Chúa sách này. Xin Chúa khấn nhậm tấm lòng kính tôn yêu mến nhỏ bé con dâng lên Chúa và mẹ chí ái Chúa. Xin Chúa nhận bảo trợ cho sách này, giải chiếu ánh sáng và lửa ái của Chúa cho từng độc giả sẽ đọc nó. Xin cho các độc giả này được đầy lòng tin tưởng mến yêu Đức Trinh Nữ vô nhiễm mà Chúa đã tôn đặt làm hy vọng, làm nơi nương ẩn của hết mọi linh hồn Chúa đã đổ máu ra chuộc về. Con này xin Chúa ban cho con, như thưởng công lao nhỏ mọn của con khi viết cuốn này, ban cho con một lòng yêu mến mẹ Maria, lòng mến yêu mà con muốn thấy nhờ cuốn này được bùng cháy trong tâm hồn hết những người sẽ cầm đọc nó. Lạy mẹ Maria, là mẹ và là nữ vương dịu dàng, con cũng ngước về mẹ. Mẹ đã biết ngoài Chúa Giêsu thì con đặt trót niềm hy vọng được hạnh phúc đời đời nơi mẹ. Con chân nhận rằng nhờ mẹ can thiệp, con mới đón nhận được hết những gì tốt đẹp trong cuộc đời con. Đó là ơn quy hồi, ơn thiên triệu nên trọn lành và biết bao ơn khác. Mẹ cũng biết với mục đích thấy mọi người yêu mến mẹ như mẹ đáng mến, với mục đích chứng tỏ chút ơn tri nghĩa đối với hằng hà sa số ơn mẹ ban, con đã dốc hết tâm lực ở khắp mọi nơi, chung cũng như riêng, không ngừng nói về mẹ, thông trao sang cho hết mọi linh hồn lòng sùng kính hữu ích và dịu dàng đối với mẹ. Con quyết định sẽ tiếp tục thi hành sở ước đó suốt cuộc đời còn lại của con, cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng tuổi con thì già, mà sức con thì yếu. Bảo cho con biết cuộc khách du của con sắp chấm dứt và con sắp bước vào đời sau rồi. Cho nên con muốn viết cuốn này lưu lại cho mai hậu, hầu nó thay con mà tiếp tục ca ngợi mẹ, kích động mọi người ca tụng mẹ, cũng như lòng từ ái bao la của mẹ đối với những tôi trung một niềm mến yêu mẹ. Lạy nữ vương chí ái, tặng vật con dâng mẹ đây nghèo nàn và bất xứng quá, nhưng con hy vọng tấm lòng từ ái của mẹ sẽ thích thú nhìn nhận, vì đây chỉ là một tặng vật yêu đương tinh rồng. Xin mẹ giơ tay ra đi, giơ bàn tay dịu dàng đã cứu con thoát lưới đời và hỏa ngục mà nhận lấy cuốn sách con trao tặng mẹ. Xin mẹ nhận nó làm tư sản và bảo trợ nó như tư sản của mẹ. Và mẹ có biết con muốn xin mẹ thưởng con cái gì thay vào tặng vật bé mọn này không? À, xin mẹ cho con được mến yêu mẹ hơn những ngày qua. Rồi xin mẹ cho bất cứ ai cầm đến cuốn sách này cũng được mến yêu mẹ, cảm thấy bừng lên ngay một ước muốn mến yêu mẹ, và được thấy mọi người yêu mến mẹ. Sau cùng là xin cho họ xuất hết nhiệt tâm nỗ lực cao rao những vinh quang của mẹ, và tràn đổ trên mọi tâm hồn niềm tin tưởng vào sự can thiệp toàn năng của mẹ. Đó, con ước mong như vậy. Mẹ ban cho con đi. Tôi tớ yêu dấu của mẹ, mặc dầu rất bất xứng. Anphong Ligori, dòng Chúa cứu thế. Lời nhập đề của Thánh Anphonso. Bạn đọc thân mến, bạn với tôi cùng là anh em trong mẹ Maria. Vì viết cuốn này, tôi cũng được xui khiến bởi cùng một lý do giờ đây thúc đẩy bạn cầm đọc nó. Lý do ấy là lòng sùng kính mẹ Maria. Lòng sùng kính ấy như vậy đã tạo cơ hội cho cả hai chúng ta trở nên con hạnh phúc của mẹ nhân lành. Lý do và mục đích. Rất có thể có người sẽ bảo, viết thêm làm gì nữa, đã có biết bao cuốn đại luận danh tiếng, biết bao tác phẩm thông thái bàn về vấn đề này rồi còn gì. Xin bạn hãy trả lời cho họ bằng lời cha Francon sau đây. Sự tán tụng mẹ Maria là một nguồn mạch bất tận, càng trải rộng nó càng tràn đầy, càng tràn đầy nó càng khuếch trương hơn mãi. Câu ấy có nghĩa là đức trinh nữ Maria rất cao trọng, rất siêu việt. Ai đã dụng tâm ca tụng mẹ càng thấy mình phải nuôi thêm và phát triển dụng tâm ấy mãi. Thánh Austin viết rằng, cho rằng các chi thể trở thành miệng lưỡi cả cũng chưa đủ để ca tụng mẹ Maria cho xứng được. Tôi đã đọc một số đáng kể các tác phẩm lớn có, nhỏ có, bàn về những vinh quang của Thánh Nữ Đồng Trinh Maria. Nhưng tôi nhận thấy cuốn thì quá sơ lược, cuốn thì quá dài và dày, cuốn lại không ứng đáp được nguyện ý của tôi. Do đó, tôi cố gắng thâu thái trong tất cả các tác giả mà tôi có dưới tay, lấy những tư tưởng đặc sắc nhất, linh động nhất của các thánh giáo phụ, các nhà thần học, và cô đọng lại để viết nên cuốn sách này. Mục đích của tôi là cốt giúp anh em giáo hữu không cần phải tốn kém vất vả mà có được những bài học nung nóng lòng họ yêu mến Đức Mẹ, nhất là giúp cho các linh mục những tài liệu để giảng thuyết cho có kết quả về lòng sùng kính mẹ chí thánh chúng ta. Một tình yêu bảo đảm. Ở đời, khi yêu mến ai, người ta thường thích nói đến họ, lúc nào cũng tán dương đề cao họ, để làm cho hết mọi người thán phục và kính yêu họ. Như thế, những ai tự vỗ ngực xưng mình là tôi tớ tận trung của mẹ Maria mà không nghĩ đến nói về mẹ, không làm cho người khác yêu mến mẹ, lại chẳng là còn thiếu sót về tình yêu mến mẹ đó sao? Những người thực tâm yêu mến nữ vương đáng mến này đã hành động khác hẳn. Họ muốn ca tụng mẹ trên khắp mọi không gian, muốn chinh phục cho mẹ toàn thể vũ trụ. Gặp bất cứ một cơ hội nào, nơi công cộng cũng như nơi tư thất, họ đều để bùng lên ngọn lửa mến yêu đang thiêu đốt họ, và nỗ lực chiếm đoạt hết mọi tâm hồn để mến yêu đức nữ phương chí ái của lòng mình. Hơn nữa, truyền bá lòng tôn sùng đức mẹ chính là góp phần đắc lực vào việc mưu hạnh phúc cho riêng mình cũng như cho toàn thể tín hữu. Về điểm này, chúng ta hãy lắng nghe lời các vị tiến sĩ giáo hội huấn dụ để có một niềm xác tín. Theo Thánh Bonaventura, ai phổ biến những quang vinh của mẹ Maria là đã nắm vững một bảo đảm chắc chắn sẽ được nước trời. Cha Risa xác nhận câu này như sau: tôn kính Đức Maria tức là tích lũy cho mình sự sống vĩnh cửu. Tại sao thế? Cha trả lời: vì Đức Nữ Vương các thiên thần này có một tấm lòng tri ân vô hạn. Trên thiên đàng, mẹ không thể không trả công cho chúng ta về cái vinh quang chúng ta đã tôn kính mẹ dưới đất. Còn ai không biết đến lời hứa chính mẹ đã nguyện ước sẽ giúp đỡ những người ân cần làm cho mọi người nhận biết và yêu mến mẹ ở trần gian. Giáo hội hát lên kinh kính mừng trong lễ mẹ vô nhiễm rằng: ai làm sáng tỏ mẹ sẽ được sống đời đời. Thánh Bonaventura, vị tiến sĩ từng đem hết nhiệt tâm ca tụng mẹ đồng trinh, đã cảm thán như sau: hỡi linh hồn tôi, hãy hoan hỷ, hãy vui mừng trong mẹ Maria, vì mẹ đã nguyện hứa ban mênh mông là ơn phúc cho những người ca tụng mẹ. Một tác giả đạo đức lại thêm: vì Thánh Kinh vẫn không ngừng nói với chúng ta về mẹ Maria, nên chúng ta cũng phải luôn luôn ca tụng mẹ, mẹ nhân từ của chúng ta. Chúng ta phải ca tụng mẹ bằng miệng lưỡi cũng như bằng tâm trí, để nhờ mẹ chúng ta được tới nước hạnh phúc vô cùng. Á Thánh Hê Minh, một vị giám mục thánh thiện, bao giờ cũng mở đầu giảng thuyết bằng những lời ca tụng Đức Mẹ. Một lần Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Brigitta, như đã thuật trong cuốn Mặc Khải của thánh nữ rằng: con hãy nói với vị giám mục có thói quen ca tụng mẹ mỗi khi bắt đầu giảng thuyết ấy rằng: mẹ sẽ cư xử với ngài như một bà mẹ, ngài sẽ chết lành, và chính mẹ sẽ dâng tiếng linh hồn ngài lên Chúa. Thật vậy, Đức Cha Hê Minh đã qua đời như một vị thánh trong lúc đang cầu nguyện với một bình an thiên quốc tràn ngập. Một cha dòng thánh đa minh bao giờ cũng chấm dứt bài giảng thuyết bằng những lời nói về mẹ Maria. Khi ngài hấp hối, mẹ đồng trinh đã thân hiện đến bảo vệ ngài trước những đợt tấn công của hỏa ngục. Mẹ an ủi ngài và đưa linh hồn phúc đức của ngài về thiên đàng. Cha Thomas Kempe quyết rằng mẹ Maria sẽ giao cho Chúa Giêsu những ai đã phổ biến những lời ca tụng mẹ. Mẹ sẽ nói rằng: con ơi, xin con thương đến linh hồn tôi tới con đây, linh hồn đã yêu mến và tôn kính mẹ. Thánh Anselmo cũng xác quyết về hạnh phúc của giáo nhân như sau: lòng mẹ Maria đã là đường lối Chúa Giêsu đến cứu chuộc tội nhân. Thì sao lời ca tụng mẹ được nhắc đến trong lúc giảng thuyết lại không làm cho tội nhân quy hồi và hưởng ơn cứu rỗi được? Nếu đây là một chân lý, một chân lý duy nhất và không thể chối cãi, như tôi sẽ chứng minh trong chương 5 cuốn này, là hết mọi ân sủng chỉ được ban xuống qua tay mẹ Maria, và không ai được cứu độ nếu không nhờ Đức Mẹ cầu bầu, thì ta có thể nêu lên định đề sau đây là một kết luận rất tất yếu. Rao giảng mẹ Maria và lòng tin tưởng vào sự cầu bầu của mẹ, đó là việc quan thiết đến phần rỗi các linh hồn. Chúng ta đã biết Thánh Bernardino Siena từng dùng phương pháp này mà thánh hóa được nước Ý. Cũng nhờ phương pháp này, Thánh Đa Minh đã quy hồi được hàng tỉnh hạt tà giáo. Thánh Louis Bertrand cũng không bao giờ quên khích lệ giáo hữu lòng tôn sùng Đức Mẹ trong các lần Ngài giảng thuyết. Còn biết bao gương mẫu nữa có thể kể lại được. Tôi được đọc truyện một vị thừa sai danh tiếng, cha Signori trẻ, đã không bao giờ quên giảng một bài về lòng sùng kính Đức Mẹ trong mỗi tuần đại phúc Ngài tổ chức, và Ngài gọi bài giảng đó là kỷ vật ưu ái của Ngài. Chính tôi trong các tuần đại phúc, tôi cũng vạch một định luật bất khả xâm phạm là bao giờ cũng phải giảng về mẹ Maria. Và tôi chứng thực 100% xác thực rằng không một bài giảng nào sinh được nhiều hiệu quả cứu rỗi và thống hối cho bằng bài giảng về tình thương của mẹ Maria. Tôi nói về tình thương của mẹ Maria vì thực ra, như Thánh Bernardo nhận xét, Ngài nói rằng chúng ta tán dương mẹ khiêm nhu, chúng ta ca tụng mẹ trinh khiết, nhưng sự khốn nạn của bọn tội lỗi chúng ta lại cho chúng ta dễ luyến lưu và cảm khoái hơn với tình thương của mẹ. Chúng ta choàng ôm tình thương của mẹ một cách thân thiết hơn, tư tưởng đến nhiều hơn và kêu cầu mau mắn hơn. Do đó, tôi xin nhường những vị khác cái hân hạnh viết về biết bao đặc ân của mẹ Maria, mà chỉ lấy tình thương cao trọng và quyền cầu bầu vạn năng của mẹ làm đề tài chính yếu bàn đến trong cuốn nhỏ này. Trong nhiều năm, không quản ngại khó nhọc, tôi đã xuất hết nỗ lực, may mắn thu thập được tất cả các tư tưởng của các thánh giáo phụ và các tác giả rất thời danh về tình thương và quyền năng của mẹ Maria. Và vì kinh lạy nữ vương là một kinh nguyện lạ lùng đã được giáo hội công nhận để hàng giáo sĩ, triều cũng như dòng đọc trong một phần lớn năm phụng vụ, một kinh đã tả rõ một cách linh diệu về quyền năng và tình thương của mẹ Maria, nên tôi chú trọng trước hết đến việc giải thích từng điểm một của kinh nguyện rất cảm kích, rất mỹ diệu này. Ngoài ra, tôi lại viết thêm vào phần giảng thích một ít bài giảng về các lễ trọng kính Đức Mẹ và các nhân đức của mẹ đồng trinh. Ở cuối sách, tôi lại thêm những việc sùng kính từng được các giáo hữu ưa thích và được tin tưởng nhất trong giáo hội. Tôi tin rằng đó là một việc thích thú nhất đối với các linh hồn thành tâm sùng kính mẹ Maria. Bạn đọc thân mến đạo hạnh, nếu công việc nhỏ hèn của tôi đây làm vui được lòng bạn như tôi cầu mong, thì tôi xin bạn dâng phó tôi cho mẹ đồng trinh, để mẹ ban cho tôi được lòng tin tưởng vững mạnh vào quyền cầu bầu của mẹ. Xin bạn hãy cầu xin cho tôi ơn ấy. Tôi cũng sẽ cầu xin cho bạn được như vậy. Phải, tôi đoan hứa rằng không có ai thương cầu nguyện cho tôi, mà tôi lại không cầu xin Chúa ban cho họ được cùng ơn họ đã xin cho tôi. Ôi, hạnh phúc biết bao người đem hết lòng yêu mến tin tưởng, níu chặt lấy hai cái neo cứu độ này là Giê-xu và Maria. Nhất định người đó không thể hư mất đời đời. Bạn đọc thân yêu, chúng ta hãy đem hết tâm hồn cùng với nhà đạo đức Alphonse Rodriguez mà đọc lời này. Giê-xu Maria, hai tình yêu rất dịu dàng của con, ước chi con được đau khổ cho Chúa và mẹ, ước chi con được chết cho Chúa và mẹ, ước chi con được hoàn toàn thuộc trọn về Chúa và mẹ. Phải rồi, yêu mến Giê-xu Maria, chúng ta sẽ nên thánh. Đó là ta đã thực hiện được một số mệnh tươi đẹp nhất, theo đuổi và hy vọng vào một định mệnh tuyệt vời nhất.